trí thể thao.
Tuần qua, danh thủ người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic, mà trong sự nghiệp cầu thủ chỉ biết đến những câu lạc bộ lớn của châu Âu và những hợp đồng đem về cho anh vài chục triệu euro thu nhập mỗi năm, đã chọn LA Galaxy của làng bóng đá Mỹ làm điểm dừng chân cuối sự nghiệp với hợp đồng chỉ khoảng 1,2 triệu euro mỗi mùa bóng. Trước đó có tin Zlatan đã quay lưng lại với lời mời chào trị giá cả trăm triệu đô la để đến chơi trong làng bóng Trung Quốc. Trước hết, ta cùng trở lại ngày đầu tiên đặt chân đến làng bóng đá Mỹ của ngôi sao tại California qua phóng sự của thông tín viên Luis Piala từ Los Angeles. Các cổ động viên của LA Galaxy diễn ra lúc 22 giờ tại phi trường Los Angeles hôm thứ Năm tuần trước. LA Galaxy đã thuê hai chiếc xe buýt chở hơn 100 cổ động viên. Câu lạc bộ lập ra hẳn một bàn đón tiếp cho xứng tầm với Zlatan Ibrahimovic. Vừa ra khỏi sân bay, ngôi sao đã được các fan mới đón chào nồng nhiệt. Anh phải mất 5 phút để cười, để ký tặng và chụp selfie với các cổ động viên. Guillermo, một người trong số họ, tỏ ra phấn khích.
Đây là Los Angeles. Chúng tôi là câu lạc bộ lớn nhất giải vô địch bóng đá Mỹ MLS. Chúng tôi đã giành nhiều danh hiệu vô địch nhất. Chúng tôi đã có những ngôi sao lớn nhất. Năm ngoái là một mùa giải bị lỡ. Nhưng bây giờ, ngôi sao như Zlatan sẽ đưa chúng tôi trở lại vị trí của mình, tức là ở đỉnh cao của giải vô địch quốc gia.
12 tiếng đồng hồ sau, Ibrahimovic tham gia buổi tập luyện đầu tiên. Lần này thì có tới cả trăm nhà báo đang chờ anh ở sân. Một trong số người bảo vệ sân gọi đùa là sự trở lại năm tháng của Beckham. Phóng viên Kevin Baxter theo dõi hàng ngày câu lạc bộ cho nhật báo Los Angeles Times cho biết.
Trước hết, đây là một thương vụ tiếp thị. Quả thực là quá đẹp cho một giải vô địch còn non trẻ như MLS. Vụ chuyển nhượng này rất tốt cho hình ảnh của anh ta ở châu Âu. Người hâm mộ ở đó sẽ xem các trận đấu của MLS. Còn về giá cả, bạn có một cầu thủ khí phách như Ibrahimovic với giá 1 triệu rưỡi đô la mỗi mùa. Chỉ 2 ngày sau thông báo vụ chuyển nhượng, câu lạc bộ Colorado Rapids đã bán được 12.000 vé cho trận gặp LA Galaxy, mà trận đấu sẽ diễn ra vào tháng 8 tới đây.
For their game with the Galaxy, and that game is in August.
Thứ Bảy, ngày diễn ra trận đấu, 27.000 chỗ trên sân StubHub Center đã chật kín cho trận cầu kịch chiến giữa Los Angeles FC với Los Angeles Galaxy. Ibrahimovic ngồi ngoài sân, đồng đội của anh đang bị thua 3 bàn. Anh ra sân khởi động, nói vài câu với người nhặt bóng, và cả sân lại vang lên tiếng hô đòi ngôi sao của họ vào sân. We want Zlatan. Ibrahimovic cởi áo khoác. Phút thứ 70, không khí cuồng nhiệt trên khán đài, danh thủ khoác chiếc áo số 9 ra sân. Chỉ 6 phút sau, cựu danh thủ của Paris Saint-Germain đã làm một cú lốp bóng tuyệt đẹp cách khung thành đối phương hơn 35 mét. Cú sút đầu tiên ở giải vô địch Mỹ, Ibra có luôn bàn thắng. Dù hơi mệt, danh thủ người Thụy Điển vẫn dành vài câu cho các nhà báo, vẫn với giọng đầy kiêu hãnh.
Les supporters demandaient quelque chose. Je leur ai donné Zlatan.
Các cổ động viên đòi hỏi một cái gì đó, và tôi đã cho họ Zlatan. Bàn thắng thứ tư còn điên rồ hơn vì nó mang lại cho chúng tôi chiến thắng. Nhưng sau đó tôi tự nhủ, tốt rồi, dừng lại thôi. Tôi tưởng tượng không dễ gì cho LAFC khi đã dẫn 0-3 rồi lại để thua 4-3. Nếu họ có được Zlatan, kết quả có thể sẽ ngược lại.
But if they would have Zlatan, would be opposite.
Không chơi trận đấu nào từ 3 tháng nay và Ibrahim đã giúp cho đội tuyển mới của mình giành chiến thắng trong 15 phút. Anh đã làm cho cổ động viên của Galaxy được mãn nhãn. Chưa đầy 48 giờ, Ibrahimovic đã chinh phục nước Mỹ.
Luis Piala, Los Angeles, RFI.
Trong làng bóng đá thế giới, có lẽ giải vô địch bóng đá Mỹ MLS là giải đấu non trẻ nhất, được thành lập từ năm 1993 để đáp ứng điều kiện của FIFA tổ chức cúp bóng đá thế giới 1994 tại Mỹ. Đến năm 1996, MLS mới tổ chức được mùa bóng đầu tiên. MLS được biết đến nhiều bởi đây là nơi dung nạp các ngôi sao lớn của làng bóng đá thế giới đã hết thời với các hợp đồng về tài chính không có gì là đình đám nhưng lại thu hút được sự chú ý của người hâm mộ. Làng bóng đá Mỹ còn có nhiều quy định đặc biệt, không giống như các giải bóng đá châu Âu, không phải các câu lạc bộ trong MLS là chủ sở hữu của các hợp đồng với các cầu thủ mà là liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp. Liên đoàn quy định mức lương tối thiểu cho cầu thủ là 48.500 đô la và tối đa là 387.500 đô la một mùa bóng. Với giải bóng đá Mỹ, vấn đề trình độ chuyên môn được xếp xuống hàng sau, trước tiên phải là kiếm tiền. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi tại Texas cho biết thêm một số nét đặc thù của bóng đá Mỹ.
Một cái đặc điểm rất là đặc biệt của bóng đá Mỹ, chúng ta hiểu rằng là trong thể thao của nước Mỹ đó, họ rất là chú trọng đến cái khía cạnh chúng ta gọi là khía cạnh thương mại, tức là vấn đề về quảng cáo hay là thương hiệu của các cái câu lạc bộ. Thì trong các cái câu lạc bộ lớn đó, LA Galaxy được thành lập năm 1996 là cái câu lạc bộ mà hiện tại là giành được rất là nhiều cái danh hiệu, tức là có đến 5 lần đoạt được cúp. Câu lạc bộ này đó, họ thường chiêu mộ những cầu thủ mà chúng ta nói là nếu mà ở thị trường của châu Âu hay là thế giới thì là quá đắt, nhưng mà là một cái tên tuổi lớn để quảng bá cái thương hiệu của họ. Bởi vì khi mà có những cái tên tuổi lớn thì khi họ trình diễn những cái trận đấu của ở tại bên Mỹ thì thường thu hút khán giả được nhiều. Trước đó chúng ta nên nhớ là có một cái tên tuổi còn lớn hơn của nước Anh, tức là David Beckham đã từng có mặt ở trong cái câu lạc bộ này. Cái sự xuất hiện của anh ta đã tạo ra một cái kỷ lục về khán giả. Cho nên bây giờ thì người ta đưa một cầu thủ 37 tuổi như là Zlatan Ibrahimovic đi về đây ấy, với cái sự chuyển nhượng tự do thì nó cũng là một cái chuyện bình thường. Và hiện tại thì cái việc mà Galaxy có cầu thủ này thì cũng không phải là cầu thủ được đánh giá cao nhất ở trong cái đội này đâu, nhưng mà cái tên tuổi thì lớn nhất. Hiện nay trong đội này cầu thủ mà có giá trị cao nhất thì chính là Jonathan Dos Santos của Mexico để chuyển từ Villarreal về.
MLS chú trọng vào việc tìm kiếm giá trị thương mại. Thể thức thi đấu của các đội bóng cũng có nhiều nét riêng để phục vụ mục đích đó chứ.
Cái thể thức thi đấu của Major League Soccer nó cũng rất là đặc biệt. MLS thì nó chưa phải là cái giải mà có thể cạnh tranh được với lại 5 cái giải lớn khác trong thể thao Mỹ như bóng đá Mỹ hay là bóng rổ hay là hockey hay là vợt rồi vân vân. Bên Mỹ thì người ta gọi cái giải bóng đá ngoại hạng này đó, nó là Major League Soccer. Hiện tại nó có 23 cái câu lạc bộ chia làm hai cái bảng, mỗi một cái bảng phía đông và một cái bảng phía tây. Bảng phía đông thì có 11 câu lạc bộ và bảng phía tây thì có 12 câu lạc bộ. Trong đó thì có 20 câu lạc bộ của Mỹ, còn 3 câu lạc bộ của Canada. Canada cũng tham gia vào cái giải này từ năm 2007 tới nay. Mỗi một cái câu lạc bộ mỗi một năm là chơi 34 trận, thì trong đó có 23 trận chơi trong cái bảng conference, tức là chơi lượt đi lượt về. Và họ lại tính cái kết quả là tỷ số của các trận đấu và cái kết quả là đối đầu, thì kể từ đó mới chọn ra những cái đội mà có đoạt được cúp. Thì cái cách mà họ chơi như vậy tức là nó không có giống như cái thể thức của FIFA khi mà cho các cái giải lớn, nhưng mà nó lại là phù hợp với các cái đội ở bên Mỹ, tức là họ chú trọng những cái trận mà chúng ta gọi là trận playoff, tức là những cái trận đối đầu mà nó có tính chất quyết liệt, và họ tạo một cái không khí là luôn luôn có cái sự cạnh tranh của từng trận đấu, chứ không phải là có sự tính toán giữa lượt đi lượt về rồi tính điểm theo cái dạng của châu Âu. Và cái đặc điểm thứ hai nữa tức là cái thời gian thi đấu thì nó lại rất là quái chiêu ở cái chỗ là thế này, tức là họ đã chọn thời gian thi đấu là từ tháng 3 đến tháng 10 hàng năm. Lý do của nó là bởi vì cái bóng đá Mỹ tức là NFLA đó, tức là thi đấu vào cái mùa thu và mùa đông. Rồi các cái giải lớn khác thì họ lại thi đấu vào giữa mùa thu và đến mùa xuân. Cho nên là cái thời gian đó thì cái bóng đá Mỹ không thể cạnh tranh được, cho nên họ lại chọn thời gian vào tháng 3 và tháng 10. Mà hễ từ tháng 3 đến tháng 10 thì lại đụng với các cái giải của FIFA. Giá trị của nó về việc cầu thủ nó không có được cao, do đó cho nên là họ lại chọn cái thể thức để nó có cái đối đầu một cách quyết liệt như thế. Nhưng mà cái chất lượng của các cầu thủ ở trong từng đội bóng thì thực tế mà nói là những cái tên tuổi lớn thì rất là hiếm hoi.
Vừa rồi là chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui hiện sống tại Texas, Hoa Kỳ. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.